Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Thủy My, Lê Phước và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 6, 2010.
Liên Hiệp Quốc tài trợ 5 triệu đô la cho dự án tẩy khử chất độc màu cam ở Việt Nam.
Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc lên án vụ bắn chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.
Giám đốc CIA cảnh báo cuộc chiến tại Afghanistan sẽ cam go và lâu dài.
Đa số cử tri Kyrgyzstan bỏ phiếu chấp thuận bản hiến pháp mới.
Cảnh sát Ý truy quét mạng lưới xã hội đen Trung Quốc, bắt giữ 24 người, tịch biên hơn 180 cơ sở bất động sản.
Mỗi ngày một sự kiện, G20 Toronto, một hội nghị thượng đỉnh mờ nhạt.
Tân Thủ tướng Úc và những thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại, từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc tài trợ 5 triệu đô la cho dự án tẩy khử chất độc màu cam ở Việt Nam. Hôm nay, Tổ chức Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP công bố dự án trị giá 5 triệu đô la nhằm tẩy khử chất độc màu cam, một sản phẩm hóa chất độc hại mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Nguồn tài chính do UNDP và một tổ chức độc lập Global Environment Facility cung cấp. Dự án này tập trung vào khu vực sân bay Biên Hòa gần thành phố Hồ Chí Minh. Theo Liên Hiệp Quốc, đây là nơi bị ô nhiễm nặng nề nhất. Ngoài ra, còn có hai khu sân bay khác do Mỹ xây dựng trước đây là Đà Nẵng và Phù Cát ở miền Trung cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chất độc màu cam có chứa chất dioxin là tên gọi thông thường của loại hóa chất khai quang diệt cỏ làm rụng lá cây. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã sử dụng hàng chục triệu lít hóa chất này để phá hủy rừng nhằm phát hiện những nơi ẩn nấp của lực lượng Cộng sản. Theo các hiệp hội nạn nhân chất độc màu cam, thì chất khai quang, diệt cỏ là nguyên nhân gây ra các loại ung thư, mù lòa, những loại bệnh về da liễu hoặc dị dạng. Hiện ở Việt Nam có từ 2 đến 4 triệu nạn nhân. Theo thông báo của UNDP, tại ba nơi chính, mức độ tập trung của chất dioxin cao hơn rất nhiều các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho phép. Và nếu không tiến hành tẩy khử, thì những cơ sở nói trên sẽ tiếp tục gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh và gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe của dân cư, sống và làm việc tại những vùng lân cận. Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam sẽ chỉ đạo thực hiện dự án này. Năm ngoái, một quan chức Việt Nam cho biết là chính quyền Hà Nội đã chi ra 5 triệu đô la để tẩy khử khu vực Biên Hòa. Tổng chi phí cho việc tẩy khử 3 khu vực sân bay bị ô nhiễm có thể lên đến 60 triệu đô la. Từ năm 2007, Nghị viện Mỹ đã tài trợ 9 triệu đô la cho các chương trình y tế và giảm bớt tác hại của chất độc dioxin. Tháng 5 vừa qua, một quan chức Mỹ cho biết là Hoa Kỳ tập trung vào khu vực Đà Nẵng và việc tẩy khử chất độc sẽ được bắt đầu từ năm 2011.
Bắc Triều Tiên đe dọa tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân. Một lần nữa, Bình Nhưỡng đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử trả đũa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Hãng thông tấn KNCA cáo buộc Seoul và Washington đưa vũ khí nặng vào khu vực Bàn Môn Điếm, ngôi làng nằm trong vùng phi quân sự chia đôi lãnh thổ từ sau hiệp ước đình chiến vào tháng 7 năm 1953. Theo AFP, hãng thông tấn KNCA của Bắc Triều Tiên hôm nay đe dọa là Bình Nhưỡng sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân và sẽ đánh trả điều mà hãng tin này gọi là hành động thù địch và đe dọa quân sự của Hoa Kỳ. KNCA trích lời đe dọa trên đây của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên và một viên tướng thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội. Nhân vật thứ hai này khẳng định là vào lúc 7 giờ 25 sáng, ngày 26 tháng 6 vừa qua, quân đội Mỹ đã đưa vũ khí nặng vào Bàn Môn Điếm. Bình Nhưỡng không nói rõ là sẽ sử dụng phương cách nào để tăng cường kho vũ khí, nhưng khẳng định là sẽ củng cố hệ thống hạt nhân răng đe. Hôm 12 tháng 5, tờ báo của Đảng Lao động Rodong Sinmun cũng như các phương tiện tuyên truyền khác của Bắc Triều Tiên đã khen ngợi nhà nước thử nghiệm thành công phản ứng tổng hợp hạt nhân, một bước tiến đột phá trong lĩnh vực năng lượng. Hai ngày sau, các viên chức Hàn Quốc thông báo phát hiện lượng khí phóng xạ xenon cao hơn bình thường đến 8 lần trong khu vực gần nơi Bắc Triều Tiên thử nghiệm vũ khí. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc nói thêm là không có bằng cớ xác định là Bình Nhưỡng đã thử bơm.
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc lên án vụ bắn chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc. Ngày hôm qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Toronto, Canada, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã gặp và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng, tân Thủ tướng Nhật Bản gặp lãnh đạo Trung Quốc. ông Naoto Kan nói rằng trong cuộc gặp này, ông đã nhắc lại tuyên bố của nhóm G8 lên án vụ bắn chìm tàu Cheonan làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng, và ông kêu gọi Trung Quốc có thái độ tương tự bởi vì việc Bắc Kinh lên án vụ này là cần thiết. Thủ tướng Naoto Kan không cho biết phản ứng của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nhưng các quan chức Nhật Bản tham dự cuộc gặp cho biết là lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần bình tĩnh, không nên vội vã kết luận vụ việc. Là đồng minh trụ cột, Trung Quốc luôn luôn bảo vệ Bắc Triều Tiên. Giữa tháng 3, tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc đã bị chìm ở vùng biển Hoàng Hải. Một nhóm chuyên gia quốc tế và Hàn Quốc đã tiến hành điều tra và kết luận rằng tàu của Hàn Quốc bị chìm do ngư lôi của Bắc Triều Tiên. Seoul đang vận động quốc tế lên án và trừng phạt Bình Nhưỡng về hành vi khiêu khích này. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc và đe dọa sẽ trả đũa bằng các biện pháp quân sự nếu bị quốc tế trừng phạt.
Giám đốc CIA cảnh báo cuộc chiến tại Afghanistan sẽ cam go và lâu dài. Sau khi tướng McChrystal bị cách chức, tướng Petraeus lên thay làm tư lệnh chiến trường Afghanistan. Tình hình tại khu vực này trở thành đề tài tranh luận trong các chương trình truyền hình vào tối Chủ nhật hôm qua tại Hoa Kỳ. Trên đài ABC, giám đốc CIA Leon Panetta, một người hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí, đã trình bày tình hình thực tế tại chỗ. Giám đốc Trung ương Tình báo Mỹ khẳng định là cuộc chiến chống Al-Qaeda sẽ rất cam go và lâu dài hơn dự kiến, nhưng cuối cùng, những nỗ lực hôm nay sẽ mang lại kết quả. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Bourté tường thuật lập luận của người đứng đầu cơ quan tình báo CIA.
Les États-Unis et leurs alliés sont-ils en train de gagner la guerre en Afghanistan?
Hoa Kỳ và các đồng minh có đang thắng trong cuộc chiến Afghanistan hay không? Đây là một câu hỏi chưa được người đứng đầu cơ quan CIA trả lời. Nhưng ông Leon Panetta đã mô tả thế nào là chiến thắng? Đó là một đất nước đủ ổn định để không trở thành một thánh địa cho Al-Qaeda hay cho phong trào Hồi giáo Taliban. Ông Leon Panetta nhìn nhận rằng phe Taliban gần đây tấn công dồn dập. Tuy nhiên, cho dù bề ngoài phe này có vẻ mạnh hơn, nhưng thực ra đang yếu đi. Đó là vì nhiều thủ lĩnh của phe này đã bị loại ra khỏi vòng chiến, nhất là nhờ vào các máy bay oanh kích không người lái. Còn về phe Al-Qaeda thì chỉ còn lại từ 50 đến 100 người tại Afghanistan, nhưng tung tích của Osama bin Laden vẫn chưa tìm ra được. Theo giám đốc cơ quan CIA, Hoa Kỳ không có thông tin cụ thể về địa điểm bin Laden đang ẩn trốn kể từ đầu năm 2000. Ông Panetta nói, dù sao đi nữa, bin Laden biết cách ẩn núp trong các vùng các bộ tộc Pakistan. Nhưng ông Panetta nói rằng, ông tin là một ngày nào đó, trùm khủng bố này sẽ bị bắt. Theo ông, đã có được những tiến bộ đạt được trong 9 năm chiến tranh, và ông nhận xét, điều này khó khăn hơn và chậm chạp hơn so với những gì chúng ta đang nghĩ trước đó. Ông nói thêm, chìa khóa của sự thành công không chỉ tùy thuộc ở Hoa Kỳ và các đồng minh, nhưng ở khả năng của lực lượng Afghanistan có thể kế tục và duy trì ổn định sau khi lực lượng liên minh ra đi.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Trong khi đó, báo Mỹ Wall Street Journal cho biết là trong những năm qua, một số tiền mặt khổng lồ hơn 3 tỷ đô la đã bay ra khỏi Afghanistan trên những chuyến phi cơ xuất phát từ phi trường quốc tế Kabul. Theo các nhà điều tra Hoa Kỳ chống tham nhũng tại Afghanistan, thì những thùng tiền này phần lớn là của các tổ chức phi chính phủ, chi phí các hoạt động nhân đạo tại Afghanistan, hay từ các hợp đồng mà Liên minh quốc tế ký kết thuê người bảo vệ an ninh cho các công trình tái thiết. Nhiều nhân vật trong giới thân cận của Tổng thống Karzai và trong chính phủ bị tố cáo đứng sau vụ biển thủ này. Hiến pháp mới Kyrgyzstan được đa số cử tri bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua, 27 tháng 6. Mặc dù tình hình căng thẳng do xung đột sắc tộc hồi đầu tháng này, gần 70% người dân Kyrgyzstan vẫn đi bầu và đã thông qua bản hiến pháp mới với đa số áp đảo. Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử công bố trên mạng Internet, thì có đến 90,59% cử tri bỏ phiếu thuận và chỉ có 8% bỏ phiếu chống, tính trên 99% phiếu đã được kiểm. Với bản hiến pháp mới này, Kyrgyzstan trở thành quốc gia đầu tiên tại Trung Á theo chế độ đại nghị. Từ Bishkek, đặc phái viên Regis Jante gửi về bài phân tích.
Devant nous, il y a un travail grand et difficile. Dans sa déclaration officielle ce dimanche soir,
phía trước chúng tôi là cả một khối công việc khổng lồ và khó khăn. Đó là một trong những lời tuyên bố chính thức của bà Rosa Otunbayeva vào tối Chủ nhật này, ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Tuy không đề cập đến nguy cơ xảy ra nội chiến, để tránh bi thảm hóa tình hình, nhưng Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan không che giấu là nước Cộng hòa bé nhỏ vùng Trung Á này đang đối mặt với những thách thức to lớn. Bà giải thích, hiến pháp mới sẽ chấm dứt chế độ vốn đã được tạo ra để biển thủ tiền dân. Bà cũng nói rõ là từ đây, chính phủ sẽ có thể xây dựng trường học mới, đường xá, tăng trợ cấp và tiền lương. Người phụ nữ này từ đây có thể lãnh đạo đất nước một cách danh chính ngôn thuận đến cuối năm 2011. Bà cũng đã phát họa công việc cho những tháng tới trên cơ sở hiến pháp vừa được thông qua. Hiến pháp mới cho ra đời một chế độ bán nghị viện, mà theo đó, người đứng đầu nhà nước và bộ sậu cũng như gia tộc của mình không còn được nắm hết quyền lực về chính trị và kinh tế trong tay. Giai đoạn tới là bầu cử quốc hội, ngày chính thức sẽ được sớm thông báo. Đó lại là một thách thức đối với chính phủ, vốn đã quá yếu và đang trong tình trạng bị đe dọa bởi các phe phái ở miền Nam. Các lực lượng này sẽ kiên quyết chống lại chính phủ. Những người lãnh đạo các đảng phái trong chính phủ sẽ phải từ chức để tiến hành các chiến dịch tranh cử. Vì thế, sự chia rẽ sẽ sớm xuất hiện.
Cảnh sát Ý tung lưới càn quét mạng lưới xã hội đen Trung Quốc, bắt 24 người, tịch biên 181 cơ sở bất động sản. Theo AFP, sáng nay, cơ quan cảnh sát tài chính của Ý, gọi tắt là GDF, thông báo hơn 1.000 cảnh sát tài chính đã tham gia vào chiến dịch chống xã hội đen từ rạng sáng hôm nay, lục soát, phong tỏa cơ sở xí nghiệp và tài khoản, tịch biên xe hơi sang trọng và bắt giam tổng cộng 24 người mang quốc tịch Ý và quốc tịch Trung Quốc. Thông cáo của cảnh sát cho biết, trên 100 xí nghiệp dính líu vào đường dây rửa tiền khổng lồ mà Trung ương đặt giữa hai tỉnh Florencia và Prato. Các xí nghiệp này đã chuyển ngân lậu về Trung Quốc nhiều trăm triệu euro lợi nhuận từ các hoạt động hợp pháp. Nguồn tin cảnh sát Ý không nói số tiền chính xác là bao nhiêu, nhưng sau đó cho biết thêm về kết quả chiến dịch. 24 người bị bắt, bị nghi ngờ là đồng phạm với mafia, còn số tài sản bị tịch biên gồm 73 xí nghiệp, 181 cơ sở bất động sản và 166 chiếc xe hơi loại đắt tiền.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Giống như cúp thế giới năm 2006, Đức và Argentina lại gặp nhau ở tứ kết. Sau khi Đức thắng Anh 4-1 và Argentina hạ Mexico 3-1 tại vòng 1/8 hôm qua, đây là ngày đã để lại dấu ấn không chỉ bằng hai trận thắng có tỷ số đậm mà còn bởi hai sai lầm chết người của trọng tài khiến hai đội thua trận là Anh và Mexico phải uất ức hứng chịu. Ở trận đầu tiên, Đức gặp Anh, trận đại chiến được người hâm mộ mong đợi nhất đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao, nhưng sự cố trọng tài đã xảy ra khi Lampard có pha sút bóng dội xà ngang đập sau vạch vôi cầu môn của đội Đức, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng. Lẽ ra thì đó đã là bàn san bằng tỷ số 2 đều cho đội tuyển Anh. Kết cục họ phải hứng chịu là thất bại nặng nề 1-4. Màn trình diễn của đội tuyển Anh ở vòng bảng đã dần dần làm mất đi niềm hy vọng của người hâm mộ Anh. Đến trận hôm qua, nỗi thất vọng của người Anh đã lên đến đỉnh điểm. Thông tín viên Kiên Dân tại London cho biết phản ứng của dư luận Anh sau khi đội tuyển của họ bị loại.
Sau trận Anh bị Đức loại 4-1, cả nước Anh đều thất vọng, phân tách trận đấu. Những cầu thủ mà cho là thế hệ vàng của Anh Quốc không thi đấu đúng mức. Nhưng cái đó có một phần lỗi rất lớn của huấn luyện viên, tại vì huấn luyện viên là cái người sắp thành phần, người sắp vị trí cho các cầu thủ thi đấu. Anh kỳ vọng quá nhiều vào trung phong Rooney. Cầu thủ được xếp hạng ngang hàng với Ronaldo, Messi và Kaka, nhưng quá mờ nhạt suốt 4 trận thi đấu. Trong 4 trận thi đấu vừa qua, anh chỉ thắng một trận trước Slovenia nhỏ bé. Người ta ghi ngờ lương của Rooney, Terry, Lampard và Gerrard cộng lại. Thân giá của họ đã hơn một đội tuyển Đức. Họ có xứng đáng không? Trở lại trận đấu Anh-Đức, kết quả có thể thay đổi nếu bàn gỡ hòa của Lampard được ghi nhận. Chính thủ môn Manuel Neuer cho biết bóng đã vượt hơn 1 mét sau đường vôi. Nhưng Trung Huy phải nhìn nhận Đức xuất sắc trong trận thắng 4-1 trước đội tuyển Anh. Người ta thất vọng cái đội tuyển Anh nhưng mà người ta lại không đổ lỗi cho cầu thủ nhiều mà người ta đổ lỗi cho huấn luyện viên. Thì sau trận đấu, người ta nói đến huấn luyện viên Capello và người ta cũng đã thắc mắc với lương 6 triệu một năm của huấn luyện viên Capello. Tại làm sao không sử dụng các huấn luyện viên người Anh? Dư luận đang bàn tán xôn xao, phải có một cuộc thay đổi, một cuộc thay đổi thật sự và tìm các cầu thủ trẻ để thay thế các đàn anh đã lứa tuổi.
Vừa rồi là thông tín viên Kiên Dân tại London. Ngày thi đấu hôm nay 28 tháng 6 có hai cặp đấu, Hà Lan gặp Slovakia lúc 14 giờ giờ GMT tại Đức Ban. Cặp đấu thứ hai của châu Mỹ Latin Brazil và Chile, đây là trận đấu không hề dễ đoán cho dù cán cân thống kê số học đang nghiêng về Brazil. Từ Johannesburg, thông tin viên Philippe Girard phương trình.
Si les chiffres devaient dégager un favori, ce serait assurément le Brésil. 46 victoires en 65 matchs face au Chili, dont les deux dernières lors des éliminatoires.
Nếu chỉ dựa vào các con số thống kê, thì chắc chắn ưu thế sẽ nghiêng về Brazil. Trong số 65 lần gặp Chile, Brazil thắng 46 trận. Hai trận thắng gần đây nhất là tại vòng loại khu vực Nam Mỹ cho cúp bóng đá thế giới lần này với tỷ số 3-0 và 4-2. Đó là hai trận đấu cực kỳ căng thẳng. Trọng tài đã phải rút ra 12 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Bối cảnh cuộc gặp tối nay trên sông Ellis Park có khác. Đây là trận loại trực tiếp trước sự chứng kiến của cả thế giới. Thêm vào đó là màn trình diễn của hai đội ở vòng bảng càng khiến cho cặp đấu trở nên khó đoán. Đội tuyển Brazil của huấn luyện viên Dunga đã kết thúc vòng bảng mà không để thua trận nào, nhưng họ đã thi đấu không được thuyết phục lắm trong chiến thắng sát nút 2-1 trước đội tuyển Bắc Triều Tiên, rồi thắng 3-1 Côte d'Ivoire và hòa không đều với Bồ Đào Nha trong một trận đấu căng thẳng khiến người ta có cảm giác như một trận đấu chưa hoàn thiện của Brazil. Nhưng trận hôm nay, Kaká và Robinho trở lại đội hình chắc chắn sẽ đem lại sự uyển chuyển và sức tấn công cho Brazil. Đồng thời, Brazil sẽ phải đón đợi một đối thủ khó chơi là một Chile càng thi đấu càng thấy thuyết phục. Marcelo Bielsa, huấn luyện viên người Argentina, bậc thầy chiến thuật này được mệnh danh là gã khùng, đã tạo được một dàn cầu thủ Chile biết sáng tạo lối chơi, gây sức ép thường trực lên đối thủ. Họ đã tạo được ấn tượng bất ngờ ngay tại vòng đấu bảng với hai chiến thắng trước Thụy Sĩ và Honduras và một trận thua trong kiên cường 1-2 trước Tây Ban Nha, khi họ chỉ chơi với 10 người trong suốt 50 phút. Trận gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội tại Cúp Thế Giới là vào năm 1998 tại Pháp. Khi đó, cũng ở vòng 1-8, đội Brazil của đội trưởng Dunga đã thắng 4-1.
Philippe Zigrave, Johannesburg, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề của RFI hôm nay, G20 Toronto, một hội nghị thượng đỉnh mờ nhạt.
Cần phải thúc đẩy tăng trưởng để củng cố tiến trình phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng mỗi quốc gia tự lựa chọn phương thức tiến hành. Còn dự án đánh thuế đối với các ngân hàng, các nước tùy hoàn cảnh cụ thể mà quyết định. Đó là bản tổng kết hội nghị thượng đỉnh G20 họp tại Toronto trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 vừa qua. Nói một cách đơn giản hơn là trong hai ngày họp hội nghị, nguyên thủ của 20 quốc gia đại diện cho nhóm các nước giàu và đang trỗi dậy đã thảo luận, chỉ trích, phê phán nhau, để rồi cuối cùng đưa ra kết luận, mạnh ai người ấy làm. Giới quan sát đánh giá G20 Toronto là một hội nghị thượng đỉnh không có gì nổi bật. Từ thành phố này, đặc phái viên của đài RFI Muriel Paradon gửi về bài tường trình sau đây.
C'était le débat de ce sommet, comment relancer la croissance sans creuser davantage les déficits.
Làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không làm tăng thêm các thâm hụt tài chính công? Đó là nội dung cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G20 Toronto. Cuối cùng, hội nghị đã đưa ra được một thỏa hiệp chung. Thông báo kết thúc hội nghị ghi là các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng sẽ được tiếp tục tiến hành, đúng như mong muốn của Hoa Kỳ. Đồng thời, các nước phát triển cam kết là từ nay cho đến năm 2013 sẽ giảm một nửa các thâm hụt tài chính công. Điều này làm cho các quốc gia châu Âu tỏ ra hài lòng. Thế nhưng, có một điểm tinh tế, bản báo cáo lại ghi là cần phải tính tới tình hình cụ thể của từng nước. Ví dụ, Nhật Bản hiện đang trong tình trạng nợ chồng chất, không bắt buộc phải nhanh chóng giảm các thâm hụt này. Nói một cách khác, thì mỗi nước có thể làm theo ý mình muốn. Một ví dụ khác minh họa cho xu hướng nói trên, dự án đánh thuế ngân hàng mà Đức và Pháp rất tha thiết thì chỉ được nêu ra như là một trong những cách tiếp cận vấn đề để buộc các ngân hàng phải có ý thức trách nhiệm hơn, tránh để xảy ra những cuộc khủng hoảng tài chính khác. Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã không thành công trong việc áp đặt loại thuế này đối với các nước trong nhóm G20. Nhưng cả hai vị lãnh đạo đều nói là trong mọi trường hợp họ sẽ cho áp dụng loại thuế này ở trong nước. Liên quan đến các quốc gia đang trỗi dậy, G20 đã đề nghị phải có một sự điều chỉnh, cân bằng lại về nhu cầu trên thế giới và tỷ giá hối đoái cần phải linh hoạt hơn tại một số quốc gia đang trỗi dậy. Ngụ ý nhắc nhở Trung Quốc. Ngày hôm qua, chính Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đề cập đến vấn đề này. Cuối cùng, liên quan đến các nước nghèo thì G20 chỉ nhắc lại là cần tôn trọng những cam kết viện trợ cho phát triển. ý tưởng thiết lập một loại thuế đánh vào các khoản giao dịch tài chính quốc tế để hỗ trợ phát triển đã bị gạt bỏ. Như vậy, hội nghị tại Canada kết thúc mà không đưa ra được một quyết định quan trọng nào cả. Thế nhưng Tổng thống Pháp, ông Sarkozy, đã tuyên bố, không phải mỗi hội nghị thượng đỉnh đều là một sự kiện lịch sử. Lãnh đạo của một số nước thì cho rằng đây là một hội nghị truyền tiếp để hướng tới hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào tháng 9 sắp tới tại Seoul, Hàn Quốc.
Muriel Paradon, Toronto, RFI.
Theo nhận định của AFP, lợi thế của G20 là ra một thông cáo có nội dung đa dạng, đáp ứng các ưu tiên của tất cả các nước thành viên. Như vậy, lãnh đạo mỗi quốc gia khi về nước đều có thể nói rằng G20 là rất quan trọng và họ đã giành được thắng lợi tại hội nghị. Tuy nhiên, chỉ còn 5 tháng nữa thì lại có hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul, Hàn Quốc, một khoảng thời gian quá ngắn để có được những đồng thuận trên những hồ sơ quan trọng vốn gây bất đồng tại Toronto. Ông Alan Alexandrov thuộc Trường Đại học Toronto cảnh báo là một khi khủng hoảng đã đi qua thì G20 càng khó đạt được đồng thuận chung.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Thủy My và Lê Phước biên soạn với chủ đề Phải chăng Hiệp định Thương mại với Trung Quốc là cái bẫy đối với Đài Loan? Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London, Đại học Hồng Kông về cuộc hội thảo các chế độ độc đoán tại châu Á. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, trở thành người mẫu chuyên nghiệp khi tới tuổi về hưu do Thanh Hà biên soạn. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tân Thủ tướng Úc và những thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại. Đức Tâm đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, vào giữa tuần trước, có một sự kiện bất ngờ là Úc thay đổi thủ tướng, tức là ông Kevin Rudd đã phải từ chức và người lên thay đó là phó thủ tướng bà Julia Gillard. Và để cho thính giả tiện theo dõi có cái sự thay đổi hay không trong chính sách về đối nội cũng như đối ngoại của Úc, thì trước tiên xin anh nhắc lại cái hoàn cảnh nào đã dẫn đến cái sự thay đổi thủ tướng ở giữa một cái nhiệm kỳ như vậy ạ?
Dạ, anh, giữa tuần qua tại Úc Đại Lợi nó có hai cái sự kiện lịch sử. Thứ nhất là lần đầu tiên trong cái lịch sử chính trị tại Úc Đại Lợi nó có một vị thủ tướng phụ nữ. Và thứ hai đó là cũng lần đầu tiên trong cái chính trị của đảng lao động Úc Đại Lợi, một thủ tướng bị lật đổ ngay trong cái nhiệm kỳ đầu tiên. Tại sao là cái thủ tướng Kevin Rudd ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên lại bị chính cái đảng của mình lật đổ? Là tại vì cái sức mạnh của ông Kevin Rudd là ở cái chỗ là ông được dân chúng ủng hộ rất cao. Suốt 2 năm đầu của nhiệm kỳ đầu tiên thì cái ông được dân chúng ủng hộ rất mạnh mẽ. Nhưng mà trong vòng 6 tháng gần đây đó, thì vì 3 lý do mà cái sự ủng hộ của dân chúng nó bị sụp đổ. Thứ nhất là sau cái cuộc thất bại của cái hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Copenhagen, cái lập trường của ông Kevin Rudd bị yếu hẳn trong cái vấn đề biến đổi khí hậu tại quốc nội. Và ông đã từng tuyên bố rằng cái vấn đề thay đổi khí hậu là cái thách đố đạo đức lớn nhất trong thế kỷ thứ 21. Rồi ông từ đó ông lại phải hủy bỏ cái chương trình của ông, cho nên người ta không coi ông là một cái chính trị gia có giữ lời hứa. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai là trong cái vấn đề mà tạo lập lại cái ngân sách có thặng dư đó, thì ông sắp sửa ông đề nghị đặt ra một cái luật mới gọi là cái luật đánh vào trong cái lợi nhuận cao của các công ty khai thác khoáng sản. Cái điều này đó nó làm cho các kỹ nghệ, các công nghệ khai thác khoáng sản tự vệ lợi họ đồng loạt phản đối. Và chính công nhân và những nhân viên khác cũng phản đối ở lý do là tại vì nếu mà các công ty hầm mỏ tại Úc mà di chuyển tư bản ra nước ngoài, chẳng hạn như Canada hay là Indonesia, để được có cái lợi nhuận cao hơn vì không phải chịu cái cách thuế tương tự, thì công ăn việc làm thì Úc nó sẽ giảm đi, thì nhân công hầm mỏ sẽ bị thất nghiệp. Và cái điểm thứ ba đó là từ khi lên nắm chính quyền, ông Kevin Rudd đã thay đổi cái chính sách về di trú và nhất là cái thay đổi chính sách đối với cái thuyền nhân tị nạn bảo vệ biên giới. Cái điều này đó nó làm cho cử tri ở cái ngoại thành của các thành phố lớn đó, là thông thường là những cử tri có cái khuynh hướng bảo thủ, họ lo sợ. Và do đó đó, theo cái cuộc thăm dò công luận thì ở các đơn vị bập bênh, đơn vị ngang ngửa đó, là cái số người mà ủng hộ ông Kevin Rudd sụt giảm thảm hại. Cho nên nếu mà đã có một cuộc bầu cử được tổ chức vào cách đây 2 tuần đó, thì là cái chính phủ Kevin Rudd đã bị lật đổ. Vì lý do đó mà các lãnh tụ, các nhóm thiên hữu trong nội bộ của đảng lao động đã âm mưu lật đổ ông Kevin Rudd, và khi mà họ phát động cái phong trào lật đổ này, họ đưa cái người phó thủ tướng và bà Julia Gillard ra để mà thách đố đó, thì họ làm một cách rất là chớp nhoáng, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ thì họ thanh toán ngay ông Kevin Rudd. Thực sự ông Kevin Rudd là bị mất chức quốc phế, chứ ông cũng không có cái cơ hội để từ chức nữa, thưa anh.
Dạ, thưa anh, ngày hôm qua tân thủ tướng của Úc thì có tuyên bố là chính phủ sẽ có một cách tiếp cận vấn đề khác liên quan đến tăng trưởng dân số, và bà ta nói rằng là bà ta không tin tưởng vào một cái dự án gọi là Đại Úc. Anh có thể giải thích rõ hơn cho thính giả về cái phát biểu nói trên của bà tân thủ tướng, và nếu như áp dụng chính sách về dân số mới như vậy đó, thì liệu nó có ảnh hưởng hay không đến vấn đề nhập cư của Úc ạ?
Đúng như vậy. Và Julia Gillard biết rằng công luận Úc đã rất là công phẫn đối với ông cựu thủ tướng Kevin Rudd. Mà cái điều trớ trêu là trong tất cả những cái quyết định của chính phủ mà người ta đổ lỗi cho ông Kevin Rudd đó, thì cái bàn tay của bà Julia Gillard là dính liền vào trong tất cả những cái quyết định đó. Là tại vì bà đó là một trong cái thành phần mà người ta gọi là cái nội các thu hẹp đã có những cái quyết định đó, nhưng mà sau cùng khi những cái quyết định đó mà nó trở thành không có được dân chúng yêu chuộng đó, thì chỉ có mỗi một cá nhân ông thủ tướng Kevin Rudd là bị chỉ trích mà thôi. Về cái phương diện quốc nội đó, thì bà đã có hai cái quyết định quan trọng. Quyết định thứ nhất là bà sẵn sàng không những chỉ tham khảo, như là ông cựu thủ tướng Kevin Rudd đã nói, với cái công nghệ hầm mỏ, công nghệ khai thác khoáng sản, mà bà sẽ vừa tham khảo và vừa thương thuyết, có nghĩa là hai bên sẽ sẵn sàng nhượng bộ để làm thế nào mà giải tỏa được cái bế tắc để xoa dịu cái công phẫn của công luận. Cái đó là điểm nhất. Cái vấn đề quốc nội thứ hai là bà bảo rằng bà không chủ trương cho một nước Úc có một dân số cao trên 36 triệu dân chúng vào năm 2050. Cái lý do đó là tại vì tuy là nước Úc là một nước rất rộng, người thưa, nhưng mà dân chúng Úc là dân chúng đã được đô thị hóa, họ sống nhiều ở các thành các đô thị lớn như Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth. Và tại tất cả những cái thành phố lớn này đó, từ 4 triệu rưỡi dân cho tới 1 triệu dân đó, thì là nó bị tắc nghẽn lưu thông, nó thiếu nước, nó đặt ra nhiều cái vấn đề xã hội rất là quan trọng. Cho nên vì lý do đó mà công luận Úc đó, người ta không muốn nước Úc có quá đông dân số. Mà cái vấn đề dân số nó gắn liền với cái vấn đề di trú. Và tại vì cái sự gia tăng dân số thì Úc lại nó tùy thuộc vào hai vấn đề, nó tùy thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái chỉ số sinh đẻ của phụ nữ tại Úc, và yếu tố thứ hai là cái nhân số di dân nhập cư tại nước Úc mỗi năm. Cho nên vì lý do đó mà bà đưa ra một cái lời tuyên bố là bà không chủ trương nước Úc sẽ có đông dân. Cái điều này nó trái ngược với chính sách của chính phủ Kevin Rudd trước khi mà bà là một thành viên chính yếu, tại vì bà là phó thủ tướng. Mà đây là một cái ký hiệu báo cho dân chúng biết rằng bà đang quan tâm tới cái vấn đề của dân chúng, và bà có thể thay đổi cái chính sách về di dân, và cũng như có thể thay đổi cái chính sách về việc đối xử với người thuyền nhân tạm trú và vấn đề bảo vệ biên giới. Hai cái điều này nó nằm trong cái chính sách quốc nội, và mục đích là để xoa dịu cái sự công phẫn của dư luận.
Dạ, bây giờ ta nói về chính sách đối ngoại ạ. Thưa anh, tân thủ tướng mới lên cầm quyền được có vài ngày, nhưng mà liệu đã có những cái tín hiệu nào cho phép dự báo được cái chính sách đối ngoại của Úc trong tương lai, đặc biệt là trong quan hệ với khu vực châu Á?
Chắc chắn nếu mà chúng ta suy luận về cái chính sách đối ngoại của tân thủ tướng Julia Gillard và tân chính phủ do bà lãnh đạo, thì chúng ta phải nhìn lại những cái khuyết điểm của chính sách ngoại giao dưới thời ông thủ tướng Kevin Rudd. Ông Kevin Rudd xuất thân là một nhà ngoại giao và nói thông thạo tiếng Văn Thoại, thì người ta vẫn tưởng rằng ông sẽ có một chính sách ngoại giao được lòng Trung Quốc, hay là được lòng các nước Á Châu, hay là được sự ủng hộ các nước Á Châu. Nhưng mà thực ra ngược lại, khi mà ta phân tích lại cái quan hệ của Úc lại với các thành viên các nước quan trọng tại châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, thì rõ ràng ông Kevin Rudd với tư cách là một cựu ngoại giao và thủ tướng Úc có rất nhiều quyền hành trong cái vấn đề đối ngoại, lại không thành công như là người ta tưởng. Cái người ngoại trưởng dưới thời ông Kevin Rudd là ông Stephen Smith thật sự không có quyền nhiều trong vấn đề hoạch định chính sách đối ngoại. Nhưng mà ngày nay đó, sau khi ông Kevin Rudd đã bị lật đổ rồi đó, thì dưới cái chính phủ mới của bà Julia Gillard, thì ông Stephen Smith với tư cách là ngoại trưởng được kiêm nhiệm thêm cái bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Và do đó cái tiếng nói của ông cũng như là cái khả năng của ông để ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại nó có thể được rõ ràng hơn. Dưới cái thời chính phủ Kevin Rudd, chúng ta còn nhớ trong cái vấn đề tổng công ty Rio Tinto gặp khó khăn với tổng công ty Chinalco của Trung Quốc trong vấn đề đầu tư hầm mỏ, là một. Thứ hai là cái vấn đề bắt giữ và truy tố ông Sơn Anh Thu và thứ ba là cái vấn đề lãnh tụ của người Ngô Nhĩ bà Ca Nia, và thứ tư là trong cái vấn đề tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tất cả những vấn đề đó nó tạo ra một cái sự căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh, và nó phải mất đi 2 năm thì mới tái lập lại cái sự giao hảo tương đối bình thường. Sắp sửa có bầu cử trong vòng 2-3 tháng nữa, thì tôi không tin rằng về phương diện ngoại giao, chính phủ mới của bà Julia Gillard sẽ có những thay đổi rõ rệt. Nhưng đó là những cái điểm mà chúng ta thấy là nếu đảng lao động đắc cử trở lại trong cái cuộc bầu cử sắp tới với cái bà thủ tướng mới là Julia Gillard, thì đó là những cái lĩnh vực mà chính sách ngoại giao Úc có thể thay đổi.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Liên Hiệp Quốc tài trợ 5 triệu đô la cho dự án tẩy khử chất độc màu cam ở Việt Nam.
Bắc Triều Tiên đe dọa tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc lên án vụ bắn chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.
Giám đốc CIA Hoa Kỳ cảnh báo cuộc chiến tại Afghanistan sẽ cam go và lâu dài.
Đa số cử tri Kyrgyzstan bỏ phiếu chấp thuận bản hiến pháp mới.
Cảnh sát Ý truy quét mạng lưới xã hội đen Trung Quốc, bắt giữ 24 người, tịch biên hơn 180 cơ sở bất động sản.
Mỗi ngày một sự kiện, G20 Toronto, một hội nghị thượng đỉnh mờ nhạt.
Tân Thủ tướng Úc và những thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích trong phần phỏng vấn. Để mở đầu phần hài hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My và Lê Phước biên soạn. Phải chăng Hiệp định Thương mại với Trung Quốc là cái bẫy đối với Đài Loan?
Điểm báo.
Bài viết của thông tấn viên Nhật báo Liberation tại Bắc Kinh về Hiệp định Tự do Mậu dịch Trung Quốc-Đài Loan sẽ được ký kết vào ngày mai, bắt đầu bằng câu hỏi liệu Đài Loan có đang rơi vào một cái bẫy cho Trung Quốc giương ra hay không? Theo tác giả, hiệp định lịch sử này có thể làm đảo lộn các quan hệ giữa hai nước Trung Hoa vốn đã là hai thực thể tách biệt từ 61 năm qua. Nhiều ngàn người thuộc đảng Dân Tiến đã xuống đường biểu tình tại Đài Bắc vào thứ Bảy tuần trước với khẩu hiệu Hãy bảo vệ Đài Loan. Họ cảnh báo hiệp định này có thể dẫn đến một sự thống nhất thảm khốc và đòi hỏi cần có một cuộc trưng cầu dân ý. Tờ Taiwan Times phẫn nộ cho rằng Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã qua mặt 23 triệu người dân Đài Loan. Chúng ta biết rằng Tổng thống vẫn muốn thống nhất với Trung Quốc, hiệp định này sẽ ràng buộc về kinh tế, rồi sau đó sẽ đến chính trị. Cựu Tổng thống Lý Đăng Huy, người phản đối gay gắt nhất thì cho rằng may mắn là Đài Loan vẫn có hệ thống dân chủ để bảo vệ. Tổng thống Mã Anh Cửu thì khẳng định không có vấn đề chính trị ở đây và hiệp định này sẽ giúp Đài Loan thoát khỏi tình trạng trì trệ về kinh tế. Bắc Kinh cam kết giảm thuế hải quan trên 539 sản phẩm, đổi lại, Đài Loan giảm thuế nhập khẩu cho 250 mặt hàng có giá trị kém gấp 5 lần. Các ngân hàng Đài Loan hoạt động tại Trung Quốc sẽ được hưởng các ưu đãi như các ngân hàng Hồng Kông. Nhưng nhiều người Đài Loan lại thấy đây là chiến thuật của phe Cộng sản đặt đối thủ vào tình trạng bị lệ thuộc để rồi sau đó bóp nghẹt. Một trong những điểm tế nhị là nếu Đài Loan muốn ký Hiệp định Tự do Mậu dịch với các nước khác thì phải có sự đồng ý của Trung Quốc. Tất nhiên là Trung Quốc sẽ từ chối việc cho Đài Loan sử dụng tên nước chính thức Cộng hòa Trung Hoa khi ký các hiệp định song phương này. Từ khi ông Mã Anh Cửu lên làm Tổng thống, Đài Loan và Trung Quốc đã thỏa thuận về nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa, nhưng về định nghĩa thì không thống nhất. Bắc Kinh đã ngưng nói về chuyện thu hồi Đài Loan ngay cả bằng vũ lực, còn ông Mã Anh Cửu cũng rất thận trọng trong ngôn từ. Về quan hệ với Bắc Kinh, ông không dùng chữ quan hệ quốc tế, quan hệ giữa hai nước hay hai nước Trung Hoa mà là mối quan hệ đặc biệt. Bắc Kinh cho rằng hòn đảo này rồi sẽ phải hạ vũ khí trước sức hấp dẫn của thị trường Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang là đối tác thương mại hàng đầu của Đài Loan, với tổng giá trị trao đổi năm 2009 là 87 tỷ đô la. Hàng trăm ngàn người Đài Loan đang làm ăn tại Trung Quốc, nơi họ đã đầu tư vào trên 150 tỷ đô la. Tác giả bài báo nhận định, Trung Quốc tuy đang có 700 hỏa tiễn hướng về Đài Loan, nhưng có lẽ đã rút ra được bài học về thất bại của chính sách sử dụng vũ lực. Bắc Kinh đã từng định gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử năm 1996 tại Đài Loan bằng cách bắn hỏa tiễn vào hòn đảo. thủ đoạn này đã gây tác dụng ngược lại, giúp đảng Dân Tiến chủ trương độc lập vượt lên nắm quyền. Lần này, Bắc Kinh hy vọng với chủ trương mềm dẻo sẽ giúp ông Mã Anh Cửu tái đắc cử vào năm 2012 và về lâu về dài, giúp cho việc thống nhất là không thể tránh khỏi. Ngày mai, hiệp định thương mại giữa hai bên sẽ được ký kết tại Trùng Khánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên, kinh đô lâm thời của nước Cộng hòa Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch trong cuộc chiến tranh chống Nhật trước đây. Một địa danh mang tính biểu tượng vì vào thời đó Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng là đồng minh với nhau.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật báo Le Monde có bài viết những lo ngại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, trong khi kế hoạch cải tổ tài chính sắp được ban hành, thì mức tăng trưởng kinh tế lại bắt đầu sụt giảm. Sự bi quan quá độ đã làm cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và châu Âu giảm sút. Thật ra, kinh tế châu Âu trước khủng hoảng đã tăng trưởng chậm, và trong nhiều tháng thậm chí nhiều năm nữa sẽ khá vàng vọt. Khi đó, các nhà đầu tư cho rằng Mỹ sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng tốt hơn. Nhưng trên thực tế, chỉ số tăng trưởng của Mỹ đã hai lần sụt giảm. Việc đó đã làm lung lay tinh thần các nhà đầu tư. Sự thất vọng càng trầm trọng khi thêm vào đó là một loạt chỉ số khiêm tốn trong hai mối bận tâm chính, đó là bất động sản và việc làm. Nói chung, bất chấp những kế hoạch phục hồi kinh tế khổng lồ thì kinh tế Mỹ vẫn đang trượt dài. Trong khi đó, thì Mỹ không thể hy vọng gì vào sự hỗ trợ của châu Âu, bởi ở châu Âu, mối lo ngại lớn nhất là sự thâm hụt ngân sách và cách giải quyết thâm hụt. Sự lo lắng lại bao phủ các thị trường và có dấu hiệu kéo dài. Trong hoàn cảnh đó, các nhà đầu tư đã tiết lộ một tin tốt lành, Tổng thống Mỹ sẽ ngừng đánh vào các ngân hàng. Tại sao? Kế hoạch cải tổ lịch sử của Tổng thống hiện tại coi như đã định xong. Sau 20 giờ thảo luận, các nghị sĩ đã tìm được sự thống nhất. Dự luật sẽ được thông qua lần cuối tại Lưỡng viện Quốc hội vào ngày thứ Ba 29 tháng 6. Le Monde dẫn lời nhà phân tích Volokhin của công ty quản lý Metzger ở New York. Dự luật dài 200 trang, như vậy, cần vài tháng, thậm chí vài năm để triển khai. Các ngân hàng vốn khôn ngoan, họ sẽ tìm cách để lách luật. Hiện tại, dường như giới chính trị bất lực trong việc kiềm cập các ngân hàng và quản chế lợi nhuận của họ. Vì thế, các chỉ số trong lĩnh vực này ở Wall Street vào hôm thứ Sáu lại tăng lên. Liên quan tới hội nghị thượng đỉnh ở Toronto, tờ Lezeco có bài G20 chấp nhận biện pháp thắt chặt ngân sách, trong khi để cho các nước tự do quyết định lịch trình. Mở đầu bài viết, nhật báo Lezeco đặt ngay câu hỏi, có phải Đức đã chiến thắng như từng chiến thắng trong World Cup không? Vấn đề được phản ảnh qua diễn biến của hội nghị thượng đỉnh ở Toronto ngày hôm qua. Các nhà lãnh đạo G20 đã cam kết giảm phân nửa tỷ lệ thâm hụt ngân sách trước năm 2013 và phải ổn định được nợ công trước năm 2016. Dưới sức ép của Mỹ và Canada, các kế hoạch khắc khổ này sẽ được thực hiện tùy theo tình hình mỗi nước, để không gây ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng phục hồi kinh tế. Các nước sẽ đi theo nhịp độ riêng của mình, và các kế hoạch này không nên làm kéo theo việc thông qua các biện pháp khắc khổ mới. Thật ra, các nhà lãnh đạo G20 muốn tránh để xảy ra kịch bản của năm 1930. Năm đó, chính sách này được thông qua quá sớm, đã nhấn chìm cả thế giới trong tình trạng suy sụp. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết bảo đảm sự tăng trưởng cân đối. Sự cân đối này dựa trên một sự linh hoạt hơn của môi trường trao đổi ngoại tệ, và trên việc không dùng đến biện pháp tự bảo hộ. Họ cũng cam kết sẽ kéo dài thêm 3 năm đến tận năm 2013 về việc không thiết lập các rào cản thương mại. Còn trong lĩnh vực giám sát tài chính, các quốc gia cam kết xúc tiến một hệ thống tài chính được kiểm soát tốt hơn và có sức đề kháng mạnh hơn.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Jonathan London, Đại học Hồng Kông về cuộc hội thảo các chế độ độc đoán ở châu Á. Việt Nam trong dòng thời sự.
Các chế độ độc đoán ở châu Á có gì khác và giống nhau, và đặc biệt giữa Việt Nam với Trung Quốc có những điểm gì tương đồng và những điểm gì dị biệt? Đó là những câu hỏi mà các chuyên gia sẽ tìm cách giải đáp trong một cuộc hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 tại Trường Đại học thành phố Hồng Kông. Tham gia hội thảo này sẽ có nhiều nhà nghiên cứu từ các nước Hoa Kỳ, Mexico, Áo, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh Quốc, Nhật Bản, Úc. Và trong số các diễn giả cũng có mặt những chuyên gia quen thuộc trên làn sóng RFI như giáo sư Carl Tyler, Vũ Quang Việt, Ngô Vĩnh Long. Đứng ra tổ chức cuộc hội thảo này là một giáo sư trẻ, Jonathan London, khoa nghiên cứu quốc tế và châu Á thuộc Trường Đại học thành phố Hồng Kông. Tuy là người Mỹ, nhưng giáo sư Jonathan London nói và viết tiếng Việt rất giỏi bởi vì anh đã sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm và nay vẫn thường về Việt Nam làm việc cho các tổ chức quốc tế. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với giáo sư Jonathan London, Trường Đại học thành phố Hồng Kông. Xin chào giáo sư Jonathan London, rất cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn ngày hôm nay và đặc biệt là trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt. Vậy thì trước khi bắt đầu phỏng vấn, xin anh có thể giới thiệu vài nét về bản thân mình được không ạ?
Trước hết thì xin cảm ơn RFI đã đồng ý để phỏng vấn tôi. Tôi đã có sự quan tâm đến Việt Nam cách đây khoảng 20 năm rồi và lần đầu tiên tôi sang Việt Nam là năm 90. Mà Việt Nam mới bước vào thời điểm đời mới. Tôi là nhà xã hội học và tôi đã thường nghiên cứu về Việt Nam từ khoảng 1992 đến bây giờ. Vào năm 97 mình đã lại sang Việt Nam khoảng 4 năm. Và trong thời gian đó mình đã nghiên cứu ở khắp nơi ở Việt Nam, chủ yếu ở Hà Nội nhưng mà cũng có một năm ở nông thôn của Quảng Nam. Và qua đó tôi đã có nhiều cơ hội để học tiếng Việt và quan trọng hơn là hiểu một chút về xã hội và người dân của Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu từ trước đến bây giờ chủ yếu là về những vấn đề, một là chính trị, kinh tế và thứ hai là những chính sách xã hội, đặc biệt giáo dục và y tế của Việt Nam. Hiện nay tôi là giáo sư của Trường Đại học thành phố Hồng Kông. Và tôi đã sống ở Hồng Kông 3 năm. Trước đó tôi đã sống và giảng dạy ở Trường Đại học Nanh Yang của Singapore. Tóm lại tôi đã ở Đông Á khoảng 13 đến 14 năm. Và đến bây giờ tôi vẫn về Việt Nam thường xuyên để làm việc. Đặc biệt với những tổ chức quốc tế, chẳng hạn Liên Hợp Quốc, UNICEF, v.v.
Vâng, thưa giáo sư Jonathan London, nhìn qua chương trình hội thảo trong 3 ngày từ ngày mai cho tới ngày 1 tháng 7 thì chúng tôi thấy rằng cuộc hội thảo này đề cập đến nhiều cái khía cạnh khác nhau của các chế độ độc đoán ở châu Á. Vì sao là anh đã có ý định tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài này ạ? Tức là vì sao anh thấy cần phải có một cái sự so sánh giữa các chế độ độc đoán ở châu Á?
Thì như đã nói trước thì tôi rất quan tâm đến nền chính trị của Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, thể chế chính trị của Việt Nam có rất nhiều điều rất gần những thể chế chính trị của Trung Quốc. Và nếu mà nói về lịch sử chính trị, văn hóa, thì Việt Nam có thể nói là gần hơn Trung Quốc và Bắc Triều Tiên so với những nước khác ở Đông Nam Á. Qua đó mình có ý là nếu mà so sánh nền chính trị của Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên thì sẽ thú vị. Trước đây thì cũng có một số nhà nghiên cứu, một số nhà lý thuyết đã phân tích, đã so sánh các nước này. Nhưng thì hội thảo này có thể là một hội thảo đặc biệt bởi vì nó sẽ so sánh qua nhiều lĩnh vực và cũng sẽ đóng góp một chút để hiểu rõ là Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là những chế độ chính trị như thế nào. Trên thực tế thì ba nước này cũng có rất nhiều cái khác nhau, có rất nhiều khác biệt rất là quan trọng, nhưng cũng có một số nét là gần nhau hoặc là giống nhau. nên để so sánh một cách toàn diện thì có thể có giá trị để việc làm rõ những đặc trưng của những chế độ và qua đó có thể đóng góp vào quá trình phát triển những lý thuyết xã hội và nghiên cứu khoa học xã hội vân vân. Hội thảo này sẽ đề cập đến rất nhiều chủ đề khác nhau. Chẳng hạn sẽ có một phần đề cập đến tức là vấn đề chế độ đặc quán, chế độ đặc quán là gì, và so với chế độ chính trị khác nhau thì nó là như thế nào. Thứ hai sẽ có một buổi về các loại chế độ đặc quán, để đến vấn đề về chính trị ở cấp địa phương, sẽ có một buổi khác về những vấn đề về an sinh xã hội, những vấn đề về Bắc Triều Tiên chẳng hạn, làm sao mà một chế độ cộng sản đã thành một chế độ cá nhân. Tiếp theo thì cũng sẽ có một buổi đề cập đến vấn đề xã hội dân sự hoặc là vấn đề đàn áp. Cuối cùng sẽ có một buổi nữa về những vấn đề về kinh tế và tham nhũng. Và cuối cùng sẽ có một buổi mà phân tích những quan hệ đối ngoại và trong đó có những quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Vâng, thưa giáo sư Jonathan London, người ta vẫn thường hay so sánh Việt Nam với Trung Quốc bởi vì cả hai đều là chế độ cộng sản và là chế độ độc đảng. Nhưng nhìn kỹ hơn thì theo anh, giữa hai nước có những điểm gì giống nhau và những điểm gì khác nhau ạ?
Một là dù cả hai nước đã có một quá trình phân cấp hóa quyền xuống địa phương, ở cấp trung ương quyền lực ở Trung Quốc vẫn tập trung hơn nhiều so với Việt Nam. Chẳng hạn Hồ Công Đào và ông Gia Bảo là nhất ở Trung Quốc, và đồng thời ở Việt Nam ở cấp trung ương quyền không tập trung như thế, mà có bốn nhân vật là Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch và ông Quốc hội. Mà hơn nữa ở Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mạnh hơn đối với Bộ Chính trị nếu so sánh Việt Nam và Trung Quốc. Chẳng hạn ở Việt Nam, thỉnh thoảng Ban Chấp hành Trung ương Đảng bác bỏ quyết định của Bộ Chính trị, và ở Trung Quốc thì chuyện như thế gần như là không bao giờ có. Thứ hai là so với Trung Quốc, dân Việt Nam chịu bạo lực viên đến nước như ở Trung Quốc. Điều đó thì hàm ý là chính quyền ở Việt Nam có quan điểm khác đối với dân, và hình như là nhân dân Việt Nam sống trong một bối cảnh dù không tự do về nhiều mặt thì dễ chịu hơn một chút về các chuyện bạo lực ở Việt Nam. Sức mạnh đàn áp của chính quyền ở Trung Quốc là mạnh hơn và được sử dụng nhiều hơn so với Việt Nam. Thứ ba là về lĩnh vực chính sách xã hội, dù Việt Nam tương đối nghèo so với Trung Quốc thì chính quyền Việt Nam có những sự cố gắng, những chính sách thuận tiện hơn và hiệu quả hơn so với Trung Quốc đối với một số vấn đề nhất định, như khám chữa bệnh cho trẻ em, khuyến khích trẻ em gái học tập. Ở Trung Quốc, khoảng cách giữa con trai và con gái còn rất lớn. Trung Quốc là một nước giàu hơn Việt Nam gặp bao nhiêu lần và có khả năng đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào các lĩnh vực xã hội, nhưng đến bây giờ thì khoảng cách giữa giàu và nghèo thì vẫn rất lớn. Và đồng thời chính quyền bỏ bao nhiêu tiền vào những công trình vớ vẩn như chẳng hạn là World Expo đang được tổ chức ở Thượng Hải. Cuối cùng là về mối quan hệ giữa các giai cấp xã hội. Ở Trung Quốc có một giai cấp tư bản khá lớn và tương đối độc lập. Đồng thời ở Việt Nam thì theo tôi, thì chính quyền đang cố gắng để nuôi hoặc là phát triển một giai cấp xã hội tư bản trong nội bộ của chế độ. Mà giai cấp tư bản ở Việt Nam thì tương đối nhỏ và không độc lập bằng giai cấp này ở Trung Quốc.
Thưa giáo sư Jonathan London, trong số các bài tham luận tại cuộc hội thảo khai mạc ngày mai thì có một bài Marxist Leninism, tạm gọi đó là một cái chế độ thị trường kiểu Lenin. Anh có thể giải thích rõ hơn về cái khái niệm này, cũng như là theo anh thì nó có cái mâu thuẫn gì giữa nền kinh tế thị trường với một thể chế chính trị vận hành theo kiểu chủ nghĩa Lenin?
Trước kia thì có câu hỏi về có mâu thuẫn gì về nền kinh tế thị trường và nguyên tắc chính trị Lenin. Thì mình có thể nói là giữa kinh tế thị trường và những nguyên tắc chính trị Lenin thì hình như là không có một mâu thuẫn đáng kể. Bởi vì đến bây giờ thì Việt Nam và Trung Quốc đều đã có rất nhiều thành công để kết hợp hai loại thể chế này. Và cũng có một số nước chẳng hạn ở Đài Loan trong những năm 50, 60, 70 và Singapore đến bây giờ thì cũng áp dụng những nguyên tắc về tổ chức chính trị rất giống nhau với nguyên tắc của Lenin. Chỉ có một vấn đề là một đảng cộng sản mà đã phát triển trong một bối cảnh để đẩy mạnh những quyền lợi của nhân dân vân vân và vân vân, thì nếu mà họ không có hiệu quả về vấn đề đạt được kết quả nâng cấp đời sống của người dân thì sẽ có một vấn đề, một mâu thuẫn sẽ nổi lên, và điều đó thì mới thành là một vấn đề. Chính vì thế thì những chế độ Việt Nam và Trung Quốc thì rất lo ngại về vấn đề bất bình đẳng, vì nó cũng mâu thuẫn cơ bản với những đường lối của một chế độ mà có lịch sử như hai chế độ này.
Thưa giáo sư Jonathan London, trong nguyên tắc là đầu năm 2011 thì sẽ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn lại các đại hội đảng cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam thì có những thay đổi gì hay không? Hay là đảng này vẫn vận hành theo kiểu như cũ à?
Nhiều người bên ngoài có thường xuyên nói là ở Việt Nam và Trung Quốc thì không có gì thay đổi về chính trị. Điều đó mình không đồng ý. Có nghĩa là Việt Nam và Trung Quốc thì có rất nhiều thay đổi về chính trị. Chỉ có một cái cơ bản là một đảng, mà đảng Lenin thì vẫn tồn tại ở cả hai nước. Và điều đó thì cũng là quan trọng. Là một nhà xã hội học, mình không quan tâm nhiều đến những thay đổi về những nhân vật. Chẳng hạn, nhân vật này đang lên, nhân vật bên kia đang xuống. Mình chỉ cố gắng để hiểu rõ hơn về những vấn đề về cơ cấu xã hội, về những thể chế xã hội. Tôi có nhận xét là lần nào trước khi một đại hội ở đảng thì hình như là luôn luôn là đảng phái bảo thủ mà thành công, mà làm cho những cái khác chậm đi. Mà hình như là lần này thì cũng thế. Tôi có thể nói là trong khoảng 1-2 năm qua thì chúng ta đã xem một xu hướng rõ nét là những quá trình về cải mở, về cái khác thì đã bị chậm hơn rất nhiều so với trước.
Thưa giáo sư Jonathan London, ở Việt Nam thì trong giới lãnh đạo vẫn có những người lập luận rằng ở Việt Nam không nên theo chế độ đa đảng, bởi vì theo họ đa đảng chỉ dẫn đến hỗn loạn, và họ thường đưa ra bằng chứng gần đây ở Thái Lan. Vậy thì với tư cách một nhà nghiên cứu về Việt Nam, cũng như dưới cái nhìn của một nhà xã hội học, thì anh có nghĩ rằng là Việt Nam nên giữ chế độ độc đảng hay là nên chuyển theo một chế độ đa đảng?
Có rất nhiều chế độ độc đảng trong lịch sử mà không mang lại hiệu quả cho dân. Chẳng hạn, Bắc Triều Tiên hiện nay có phải là một mô hình chính trị mà Việt Nam nên lấy hay không? Chắc chắn là không. Hoặc là chế độ độc đảng dưới Stalin thì không phải là một mô hình mà phù hợp với Việt Nam hiện nay, chắc chắn là không. Mao Tây Tung cũng thế, Khmer Mao Đỏ Campuchia cũng thế, cũng là đều là chế độ độc đảng. Nên tôi nghĩ là chúng ta phải cố gắng để hiểu rõ hơn về những thể chế khác nhau, về những điều kiện khác nhau của các nước. Chẳng hạn, có một câu nói là ở Mỹ thì có một chế độ chính trị tốt nhất mà mình có thể mơ được nếu mà có tiền, tức là the best democracy money can buy. Thì chế độ chính trị của Mỹ có rất nhiều vấn đề, điều đó mình đồng ý hoàn toàn. Ở Thái Lan thì cũng thế. Nhưng mà ở Thái Lan vấn đề không phải là đa đảng, vấn đề là Thaksin không tôn trọng những cơ chế dân chủ. Và sau đó những người đối thủ của Thaksin cũng muốn bỏ những chế dân chủ. Ở Hàn Quốc, Đài Loan đều là đa đảng, rất là hiệu quả về kinh tế. Tóm lại thì nếu mà mình phân tích những hệ thống chính trị thì mình luôn luôn phải cố gắng hiểu sâu hơn vấn đề, thường xuyên là phức tạp hơn. Vấn đề là để nói một chế độ độc đảng luôn luôn hiệu quả hơn thì đơn giản là sai.
Ban Việt ngữ RFI rất cảm ơn giáo sư Jonathan London đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay và xin chúc cuộc hội thảo thành công tốt đẹp.
Thôi phải nói rõ, trước hết hội thảo này thì không phải là một hành động chính trị mà là một hội thảo để cố gắng hiểu rõ hơn về những thể chế chính trị của Việt Nam và các nước khác ở Đông Á. Thứ hai là tôi là một người mà đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng hiểu về Việt Nam. Tôi đã làm việc với rất nhiều người ở Việt Nam, ở chính quyền ở các quốc gia, địa phương, ở khắp nơi. Và tôi biết chắc chắn ở Việt Nam có rất nhiều người đang làm rất nhiều điều tốt trong chính quyền và chính phủ. Nên mục tiêu của tôi là cố gắng hiểu rõ hơn nền chính trị của Việt Nam. Tôi hy vọng những sự cố gắng của tôi và những người khác cũng sẽ góp phần vào việc làm cho đất Việt Nam giàu hơn và bình đẳng hơn, và cũng sẽ giúp nhân dân Việt Nam nói chung.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu với đề tài trở thành người mẫu chuyên nghiệp khi tới tuổi về hưu, Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Trở thành người mẫu chuyên nghiệp khi đến tuổi về hưu, đó là điều đã xảy ra với ông Yvon Casta, 78 tuổi, cách nay 15 năm. Khi còn trong tuổi lao động, ông từng là một người bán hàng cho nhà may Hermès, một nhà may rất nổi tiếng của Pháp. Với vóc người mảnh khảnh thanh lịch, ông đã ký hợp đồng người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên khi tuổi đã quá lục tuần với công ty Di ở Paris. Đây là một công ty chuyên tuyển người mẫu, tóc đã muối tiêu, và cũng phải nói là thường thì muối nhiều hơn tiêu. Cụ Yvon không phải là một trường hợp ngoại lệ hay riêng lẻ. Tại Anh Quốc, chẳng hạn, hãng mỹ phẩm và xà phòng Dove cách nay vài năm đã không ngần ngại tuyển người mẫu Irene St. Clair, một cụ bà 96 tuổi mới bước vào nghề, để làm biểu tượng của cả một chiến dịch quảng cáo quy mô. Và người ta còn nhớ là hình ảnh của cụ bà Irene rạng rỡ với tất cả những nếp nhăn của thời gian, đã trong nhiều tuần lễ ngự trị trên quảng trường Times Square ở New York qua một tấm affix rất lớn. Để giải thích cho sự chọn lựa vượt ra ngoài logic của các chiến dịch quảng cáo này, hãng Dove đã nhấn mạnh là họ muốn có một cái nhìn khác đi về phái đẹp. Sắc đẹp không dừng lại với tuổi tác. Tính toán của Dove, Âu cũng là hết sức khôn ngoan trong những xã hội đang trên đà lão hóa. Tại Pháp, có 30% dân số trong độ tuổi ngoài 55. Hình ảnh của những người lớn tuổi trong các chương trình quảng cáo cũng đang từng bước thay đổi. Trước đây, các bậc lão niên thường chỉ xuất hiện trên các chương trình quảng cáo cho người già, như là quảng cáo mua bảo hiểm mai táng, mua máy trợ thính hay mua xe lăn. Thế nhưng, từ 5-6 năm trở lại đây, thì hình ảnh của các vị cao niên qua các băng quảng cáo đã khác xưa rất nhiều. Đó là hình ảnh của những người lớn tuổi còn rất năng động. Đấy cũng chính là một trong những lý do khiến hãng Hermès đã tuyển dụng người mẫu tóc trắng phau với những nếp nhăn ở trên trán, với những vết đồi mồi trên tay để quảng cáo. Từ đồng hồ đến khăn quàng cổ, từ áo thun cho đến những chiếc túi xách tay của nhãn hiệu nổi tiếng này. Với xu hướng kể trên, thì sự cạnh tranh giữa các cụ người mẫu cũng ngày càng trở nên căng thẳng hơn, nhất là khi mà có rất nhiều người mẫu mới chỉ ngoại ngũ tuần gia nhập câu lạc bộ các siêu người mẫu tóc trắng.
RFI Radio France Internationale.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài tác động của việc đồng nhân dân tệ lên giá đối với kinh tế Việt Nam. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.